Chú thích. Chương Ba La Mã: Tiếp cận giáo pháp. 1. Trong số các tiêu chuẩn Ngài đề nghị là ý kiến của người trí. Điều này chứng tỏ rằng không những Ngài không bác bỏ ý kiến của người khác, Ngài còn nhận ý kiến của hạng người chân chính để đưa vào trong những tiêu chuẩn xác định cách hành xử đúng đắn. Những bài kinh khác cho chúng ta biết làm thế nào để phán đoán ai thật sự là người trí. Xem Kinh Văn Ba La Mã 4 và Kinh Văn Ba La Mã 5. 2. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh giải thích rằng thị trấn này tọa lạc tại ngoại vi một khu rừng. Nhiều nhóm du tăng và sa môn thường dừng tại đó để nghỉ qua đêm trước khi băng qua rừng. Trong thời gian nghỉ tại đó, họ thường thuyết giảng cho người Kalama. Vì thế, người Kalama được tiếp xúc với một loạt rất nhiều lý thuyết triết lý khác nhau. Sự xung đột giữa các quan điểm khác nhau khiến họ nghi ngờ và hoang mang. 3. Phần trên là một đoạn thường được trích dẫn trong bộ kinh Nikaya. 4. 10 tiêu chuẩn về sự thật không đáng tin cậy có thể được xếp vào 3 loại. Một nhỏ, loại thứ nhất gồm 4 tiêu chuẩn đầu tiên, tất cả đều dựa vào sự tôn kính truyền thống. Trong số đó là y nhỏ, truyền khẩu, anusava, ám chỉ truyền thống Vệ Đà mà theo người Bà La Môn đã bắt nguồn từ vị thần thuở sơ khai và truyền khẩu xuống các thế hệ tiếp theo. Hai y nhỏ, dòng truyền thừa. Parampara nghĩa là một dòng tiếp nối không đứt đoạn về giáo lý hoặc đạo sư. Ba y nhỏ, nghe nói, nghe kể lại. Itikira có thể có nghĩa là ý kiến phổ biến hoặc sự đồng ý của quần chúng. Và y ve nhỏ, tập hợp các kinh văn. Pitaka Sambada nói về các kinh điển tôn giáo được xem như là không thể sai lầm. Hai nhỏ, loại thứ hai cũng gồm có 4 tiêu chuẩn, gồm có 4 kiểu lý luận được các nhà tư tưởng thời Đức Phật công nhận. Những khác biệt của họ không cần phải cản trở chúng ta ở thời đại này. Ba nhỏ, loại thứ ba gồm có 2 tiêu chuẩn cuối cùng nói đến 2 thứ quyền lực cá nhân. Y nhỏ, sức thu hút của diễn giả, có lẽ bao gồm cả những năng lực bề ngoài như học vị cao, có nhiều đệ tử, được nhà vua kính trọng. Địa vị của diễn giả như là đạo sư của bản thân mình. Tiếng Pali Guru cũng giống như tiếng Sanskrit Guru. Để biết thêm phân tích chi tiết về vấn đề này, xin đọc cuốn Early Buddhism Theories of Knowledge, lý thuyết về tri kiến của Phật giáo nguyên thủy, của Jaya Tilake, trang 175-202, 271-75. 5. Tham, sân, si là tam độc. Mục đích của giáo lý Đức Phật là Niết Bàn, được định nghĩa là sự đoạn diệt tham, sân và si. Như vậy, Đức Phật hướng dẫn người Kalama hướng đến cốt lõi giáo lý của Ngài. 6. Ở đây, Đức Phật giới thiệu tứ vô lượng tâm, Brahma, Vihara, từ bi, hỷ và xả. 7. Theo luận giải Tăng Chi Bộ Kinh, bởi vì người ấy không làm điều ác và bởi vì không có điều ác nào đến với người ấy. 8. Đây là một đoạn thường nói, quy y tam bảo, là hành động của một người mới vào đạo, chấp nhận Đức Phật, giáo pháp của Ngài và tăng đoàn của Ngài là những lý tưởng chỉ đạo. Trong truyền thống Phật giáo, việc này đã trở thành một thủ tục cần làm khi một người tuyên bố trở thành một Phật tử. 9. Gamani, trưởng thôn. Người này gợi ý rằng ông ta là một nhân vật có chức sắc trong thị trấn. 10. Cần ghi nhận là ở đây, Người trưởng thôn xem câu nói về quan hệ nhân quả giữa tham dục và đau khổ là câu nói trực tiếp từ Đức Phật, nhưng không được tìm thấy trong lời nói của Đức Phật trước đó. Tuy nhiên, câu nói này cần có như là điểm tham khảo về nguyên lý này. Như vậy, có thể câu này có trong kinh văn gốc, nhưng đã bị bỏ qua trong quá trình truyền khẩu. Ngay đoạn dưới chính Đức Phật cũng có nói tổng quát về điểm này. 11. Hãy đọc. Với văn bản tiếng Miến Điện và văn bản tiếng Tích Lan, Ajanantena, như là đối nghĩa với Ajanantena trong tiếng Latin. Rõ ràng ở đây đòi hỏi thể phủ định, vì vị tăng không thể trực tiếp biết được tâm của Đức Phật nên phải nhìn vào cách hành xử của Ngài qua lời nói và hành động để biết rằng Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. 12. Những trạng thái do mắt nhận biết là những hành động về thân, những trạng thái do tai nhận biết là lời nói. 13. Những trạng thái hỗn hợp có nghĩa là cách hành xử của một người cố gắng thanh tịnh hành động của mình nhưng không thể làm được một cách nhất quán. Đôi lúc hành động của người ấy thanh tịnh, đôi lúc không thanh tịnh. 14. Luận giải Trung Bộ Kinh, những nguy hiểm là ngã mạn, kiêu căng. Đối với một số người, tu sĩ thường trầm lặng và khiêm tốn khi họ chưa nổi tiếng và chưa được nhiều người biết đến. Nhưng đến khi họ nổi tiếng và được nhiều người biết đến, họ đi đây, đi đó và có những hành động không đúng đắn. Tấn công các tu sĩ khác như một con beo hút đầu vào đàn nai. 15. Luận giải Trung Bộ Kinh. Câu này chứng tỏ Đức Phật rất khách quan, Ngài không ca tụng người này và hạ bệ người kia. 16. Để diễn đạt ý nghĩa đúng như dự định, tôi đã dịch chữ Dhamma thứ hai trong câu này như là giáo lý, nghĩa là giáo lý đặc biệt được giảng cho vị tăng. Số nhiều của Dhammesu như là các giáo lý và Tatmim Dhamme như là giáo lý ấy, theo nghĩa toàn bộ giáo lý. Luận giải và tiểu luận giải Trung Bộ Kinh cùng giải thích ý nghĩa như thế này. Khi giáo pháp đã được Thế Tôn giảng dạy, các vị tăng bằng cách trực tiếp hiểu biết giáo pháp qua việc thâm nhập vào con đường tu tập, chứng quả và đắc niết bàn, đi đến kết luận đối với giáo lý ban đầu về những pháp trợ đạo, Bodhipakkhiya Dhamma. 17. Điểm này nói đến đức tin của một vị thánh đệ tử Ariya Vukala. Vị đã thấy pháp và vì thế không bao giờ nhận một vị đạo sư nào khác ngoài Đức Phật. 18. Ông này là một người Bà La Môn có quyền lực, là người cai trị Obasada, một lãnh địa thuộc vương quốc Kosala đã được vua Basenadi ban cho ông Bà La Môn này. 19. Rõ ràng đây là tên bộ tộc của Kabathika. 20. Đây là những vị thánh cổ sơ mà người Bà La Môn xem như là những tác giả đã nhận được cảm hứng siêu phàm để viết ra các bài thánh ca Vệ Đà. 21. Trong tiếng Pali, Sadda, niềm tin, Ruchi, sự chấp nhận, Anusava, truyền thống, khổ truyền. Akara Parivitaka, nhận thức qua lý luận. Ditthi Niyuja Natkhanti, chấp nhận sau khi cân nhắc. Về năm cơ sở để đi đến niềm tin, hai cơ sở đầu tiên có vẻ như trước hết là dựa vào cảm tính. Cơ sở thứ ba là sự chấp nhận truyền thống mà không cần thắc mắc. Và hai cơ sở cuối cùng trước hết thuộc về luận lý hoặc nhận thức. 22. Thật không đúng để người này đi đến kết luận như vậy, bởi vì bản thân ông không chắc chắn về sự thật của niềm tin của mình, nhưng chỉ chấp nhận nó trên một cơ sở là không có gì chắc chắn cả. 23. Satchanu Satkama, hoặc sự bảo đảm chân lý, sự bảo vệ chân lý. 24. Satchanu Poda, hoặc sự thức tỉnh chân lý. 25. Trong loạt bài này, vị ấy cứu xét kỹ lưỡng Tuleti. Theo luận giải Trung Bộ Kinh, nghĩa là vị ấy nghiên cứu các pháp như là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là giai đoạn thiền quán, áp dụng ý chí Usahati và nỗ lực Badahati, có vẻ mang ý nghĩa giống nhau. Chúng ta có thể hiểu từ thứ nhất như là nỗ lực đưa đến tuệ giác, và từ thứ hai như là nỗ lực từ tuệ giác đưa đến giác ngộ siêu việt. Bước cuối cùng mang ý nghĩa bởi nhóm từ vị ấy tự thân nhận thức chân lý tối thượng. Chân lý tối thượng, Paramasacca, tức là Niết Bàn. 26. Trong lúc việc khám phá chân lý, Satchanu Buddha, trong ngữ cảnh này có vẻ mang ý nghĩa là chứng đắc quả dự lưu, đạt đến chân lý cuối cùng, Satchanubbatti, phải có ý nghĩa là chứng quả A-la-hán. Cần ghi nhận rằng đạt đến chân lý cuối cùng không phải có được nhờ bất cứ biện pháp mới nào, nhưng chỉ là qua sự phát triển lặp lại nhiều lần các chi phần đưa đến khám phá chân lý. 27. Luận giải Trung Bộ Kinh. Những người Bà La Môn tin rằng chính họ là con cháu sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, người sát đế lỵ, Katiya, sinh ra từ ngực, người Phệ Đà, Vesa, sinh ra từ bụng, người Thủ Đà La, Sutta, sinh ra từ chân, và Chiên Đà La, Samana, sinh ra từ gót chân của Phạm Thiên.